Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, cách đây 48 năm vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, sao huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn, đánh dấu thời khắc lịch sử kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 30 năm trường kỳ gian khổ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ là một mốc son chói ngời trong lịch sử dân tộc Việt Nam mà còn là một bản anh hùng ca bất hủ của nhân loại, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là dịp để chúng ta ôn lại và tự hào về trang sử vẻ vang truyền thống bất khuất, hào hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Đồng thời, nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, giá trị lịch sử của thắng lợi vĩ đại này, về công lao của Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân anh hùng và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, nhân kỷ niệm 48 năm chiến thắng 30 tháng 4 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, có phóng sự Chiến thắng 30 tháng 4 sống mãi trong ký ức người lính. Cũng trong chương trình có những nội dung đáng chú ý. Nhộn nhịp các điểm vui chơi trong ngày 30 tháng 4, tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ, nhiều hoạt động hướng tới ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, với phương châm hành động thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã trở thành mốc son chói lọi, hào hùng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Qua đó kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một dải. 48 năm đã trôi qua, với những người lính trực tiếp chiến đấu trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và may mắn trở về sau ngày toàn thắng, thì ký ức hào hùng đó mãi là bản hùng ca lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống hôm nay. Ghi nhận của phóng viên Phương Thanh.
Lật dở từng bức ảnh chụp cùng đồng đội năm xưa, ký ức về năm tháng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử của đại đội trưởng pháo binh lại ùa về. Khi đó, dù mỗi người một quê, những người lính của Sư đoàn 3 Trung đoàn Sao Vàng Quân khu 5 đã kề vai sát cánh đi qua những năm tháng mưa dầm, cơm vắt và sự khốc liệt của bom đạn chiến tranh. Những tấm huân chương, dũng sĩ quyết thắng ghi dấu sự oanh liệt và chiến thắng hào hùng trong những trận đánh mà cựu chiến binh Nguyễn Hữu Vượng, trưởng Ban Liên lạc Chiến dịch Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên từng tham gia.
Đoàn quân chủ lực từ miền Bắc vào, đúng là vào như thác đổ. Rồi được phối hợp với các đoàn quân từ trong đô thị bung ra như tức nước vỡ bờ, rồi là các cái đoàn quân từ trên rừng bung xuống hợp lực lại trở thành năm cánh quân. Bộ Chính trị mới quyết định là ngày 14 tháng 4 đặt tên cho cái chiến dịch là Hồ Chí Minh, thì 16 tháng 4 là chúng tôi đánh Phan Rang và làm chủ Phan Rang và lấy được sân bay Sành Sơn, thu được các máy bay. Nhưng đặc biệt trong chiến thắng này của Sư đoàn 3 là bắt sống Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và chuẩn tướng Phạm Ngọc San để mở ra trong cái cuộc chiến dịch đó cho các đơn vị. Chúng tôi hành quân cấp tốc theo đúng cái tinh thần trên, nó gọi là thần tốc, để chúng tôi đi qua Xuân Lộc, xong rồi chúng tôi hành quân vào Bà Rịa. Sau khi chiếm được thị xã Bà Rịa thời đó thì chúng tôi làm chủ rồi thì bắt đầu triển khai đánh sang Vũng Tàu.
Mỗi dịp tháng tư về, những người lính từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lại gặp nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời khói lửa không thể nào quên. Khi ấy, họ là những chiến sĩ 18 đôi 10, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Họ đã có mặt ở những chiến trường ác liệt nhất, từ chiến dịch Huế, Đà Nẵng, giải phóng Tây Nguyên, giải phóng Phước Long, Bình Long, Đồng Xoài, Xuân Lộc, thần tốc hướng về Sài Gòn. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Mỹ Ngụy, giải phóng miền Nam, thống nhất non sông. Ký ức về ngày toàn thắng vẫn nguyên vẹn trong tâm trí những chiến sĩ cách mạng. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thắng và cựu chiến binh Nguyễn Hữu Vượng chia sẻ cảm xúc.
Cảm xúc thì nói thật là lúc đấy là khó tả lắm. Khó tả. Bây giờ nói thì cũng khó. Đến bây giờ vẫn thấy lâng lâng. Nghĩ lại cái trận đấy vẫn thấy lâng lâng.
Một cái niềm vui không thể tưởng tượng được. Và chúng mày ơi, thắng rồi. Tổng thống bắt được tổng thống rồi. Thế là ôi chúng mày sống rồi, sắp được về rồi, khi này tao phải về tao cưới vợ. Không ai bảo ai có khẩu súng nào là bắn lên trên trời, bắn hết băng, một cái băng đạn là AK-30 viên bắn đất.
5 tháng trôi qua, nhưng thắng lợi của quân và dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20. Tự hào về quá khứ, những cựu chiến binh của Ban Liên lạc Chiến dịch Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên vẫn luôn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo, vững vàng niềm tin và ra sức cống hiến để góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4, ngày nghỉ thứ hai trong kỳ nghỉ lễ, hàng nghìn lượt khách đã đến các điểm vui chơi trên địa bàn tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp này, nhiều điểm vui chơi cho biết đã tăng mạnh công suất phục vụ. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Trong buổi sáng, tình hình thời tiết tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa nhỏ, tuy nhiên vẫn có số lượng lớn khách tham quan đi đến các điểm vui chơi. Các địa điểm thu hút đông khách thập phương đông đảo nhất vẫn là Hồ Núi Cốc, khu vực Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Một số địa điểm du lịch sinh thái trải nghiệm, điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn cũng thu hút lượng lớn nhân dân, du khách thập phương. Du khách Đỗ Hồng Mai, quận Long Biên, Hà Nội cho biết.
Đợt nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này thì tôi có về quê ngoại để thăm bà ngoại và cũng có đến khu du lịch. Tôi thấy là cảnh thiên nhiên ở đây rất là đẹp và đông vui.
Chị Phạm Thị Huyền, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên nói.
Kỳ nghỉ lễ này tôi đưa con và gia đình đến tham quan ở bảo tàng này để cho con tìm hiểu thêm về dân tộc, về lịch sử của dân tộc.
Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, vừa qua các khu điểm du lịch đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để đón tiếp du khách. Không chỉ được trải nghiệm với nhiều hoạt động vui chơi, các du khách khi đến với Thái Nguyên còn được thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc sắc của vùng đệ nhất danh trà và nhiều hoạt động trưng bày triển lãm văn hóa văn nghệ. Chị Lý Thị Chiên, huyện Định Hóa, Thái Nguyên nói.
Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội để chúng tôi có thể là mời các nghệ nhân kết hợp với chúng tôi để lan tỏa những cái giá trị di sản văn hóa tới du khách. Và du khách gần xa khi đến với Thái Nguyên cũng như đến với cộng đồng, các dân tộc chúng tôi sẽ được thưởng thức, được trải nghiệm và khám phá tìm hiểu về các giá trị di sản văn hóa vi vật thể.
Sau gần 3 năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm 2023 hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp không khói của cả nước, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Chỉ tính riêng trong quý 1 năm nay, toàn tỉnh đã đón hơn 1 triệu lượt khách với doanh thu đạt gần 280 tỷ đồng. Trong 5 ngày nghỉ lễ, tại các điểm đến cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ đón nhiều lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, từ đó sẽ thúc đẩy thực hiện mục tiêu đón trên 2,2 triệu lượt khách trong năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên.
Thực hiện công văn số 1520 ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung yêu cầu hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn nêu trên, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.
Liên quan tới nội dung này, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên có văn bản số 1156 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng, hệ thống thông tin chứa thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số, phân công lực lượng tại chỗ triển khai trực giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng 24/7. Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, khuyến nghị về an toàn thông tin mạng, rà soát triển khai các giải pháp phòng ngừa và khắc phục triệt để các lỗ hổng, điểm yếu, xây dựng các phương án ứng cứu khẩn cấp, hỗ trợ và khắc phục sự cố trong trường hợp xảy ra tấn công mạng. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, tổ chức triển khai thực hiện phương án bảo đảm hạ tầng viễn thông, Internet an toàn, thông suốt, rà soát bố trí đủ kênh, đủ luồng đảm bảo hạ tầng mạng lưới và dịch vụ viễn thông hoạt động tốt, tăng cường dung lượng truyền dẫn trong nước, quốc tế để đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của các cơ quan, tổ chức và người dân. Xây dựng các phương án tối ưu dự phòng, phân tải, ứng cứu tình huống sự cố bất thường gây tắc nghẽn mạng và các dịch vụ viễn thông, xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng, tăng cường giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tấn công mạng, lợi dụng Internet để phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật, sẵn sàng phối hợp, tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố kịp thời, không để ngưng trệ thông tin khi nhận được thông tin điều phối từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý thính giả, do có một vùng mây đối lưu di chuyển từ phía Bắc xuống, nên đêm qua và sáng sớm nay, tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai đã có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, trời mát. Hình thái thời tiết có mưa rào và dông rải rác, trời mát sẽ tiếp tục duy trì trong ngày mai, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Cụ thể tại các khu vực như sau. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, ngày tạnh mưa, trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, trời mát. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên, một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Xóm Làng Hang, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai vừa tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa xóm. Dự lễ khánh thành có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Võ Nhai, cấp ủy chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân trong xóm. Xóm Làng Hang, xã Lâu Thượng có 185 hộ với 730 nhân khẩu. Trước đây, nhà văn hóa xóm có diện tích nhỏ hẹp. Để đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng trong nhân dân, công trình nhà văn hóa xóm Làng Hang được khởi công xây dựng vào tháng 11 năm 2022. Sau hơn 5 tháng thi công xây dựng, công trình nhà văn hóa xóm đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng với diện tích 210m2. Tổng kinh phí thực hiện trên 400 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ 150 triệu đồng, nguồn nhân dân đối ứng 107 triệu đồng, nguồn xã hội hóa 154 triệu đồng. Ngoài việc xây dựng nhà văn hóa, xóm còn huy động nhân dân đối ứng đóng góp trên 93 triệu đồng, làm thêm 325 mét sân, 90 mét mái tôn và nhà vệ sinh. Công trình nhà văn hóa hoàn thành được đưa vào sử dụng là địa điểm hội họp, nơi sinh hoạt văn hóa thể thao của nhân dân, nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới quần chúng nhân dân. Tại lễ khánh thành, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Võ Nhai và một số bà con xa quê đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa thiết thực cho nhà văn hóa xóm Làng Hang, xã Lâu Thượng.
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Đây là năm đầu tiên Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ phát động tháng an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, kết nối công nhân, xây dựng tổ chức. Tại lễ phát động, Ủy ban nhân dân huyện và Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, công nhân viên chức người lao động với tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho 100 công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm Bảo Nang, xã Tân Lợi. Ngay sau lễ phát động, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng công nhân như tổ chức khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân viên chức lao động, tổ chức hội thi kéo co giữa các cụm công đoàn trong huyện, qua đó góp phần tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trong mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong huyện.
Hướng tới Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 và hưởng ứng tháng công nhân, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh vừa đến thăm hỏi động viên người lao động tại xí nghiệp Thiếc Đại Từ thuộc Công ty Cổ phần Kim loại Màu Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã trao tặng 2 máy lọc nước dành cho xí nghiệp Thiếc Đại Từ, thăm hỏi động viên tinh thần người lao động tại xí nghiệp, tham quan khu ký túc xá và phòng ăn của công nhân, trao tặng phần quà trị giá 1 triệu đồng cho anh Lưu Hoài Nam bị tai nạn lao động và tháo khớp khuỷu tay trái. Tổng giá trị quà tặng tại chương trình là 11 triệu đồng. Tin trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, Chi hội Nông nghiệp hữu cơ Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028. Chi hội Nông nghiệp hữu cơ Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên được thành lập vào ngày 10 tháng 4 năm 2023 theo quyết định của Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Hiện chi hội có hơn 60 thành viên. Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất điều lệ tổ chức hoạt động, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đầu. Trong đó, chi hội tập trung phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đề xuất và thực hiện các chương trình đề tài nghiên cứu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, tư vấn hướng dẫn các tổ chức cá nhân từng bước thay đổi tập quán sản xuất theo hướng hữu cơ để phát triển nền nông nghiệp bền vững. Tại đại hội đã bầu 19 đồng chí vào ban chấp hành chi hội nhiệm kỳ 2023-2028.
Huyện Phú Lư mới đây đã tổ chức Ngày hội Thông qua chơi năm học 2022-2023, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2. Ngày hội đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích, kết nối cha mẹ học sinh và thầy cô giáo thông qua các hoạt động như góc nghệ thuật với nội dung học sinh vẽ tranh tự do trên các chất liệu giấy, vải, gỗ, các góc chơi nhảy bao bố tiếp sức, đưa bóng vào giỏ, trò chơi đua thuyền trên cạn, trò chơi thi ai nhanh ai khéo, xúc bột bằng giấy bìa cứng. Ngoài ra, các em học sinh còn được tham gia góc khéo tay hay làm với việc nặn bánh trôi, góc đọc sáng tạo với việc đọc sách và vẽ tranh. Tham gia ngày hội, phụ huynh học sinh có cơ hội tìm hiểu lợi ích của việc học thông qua chơi đối với việc phát triển toàn diện của con, hiểu về vai trò của cha mẹ trong việc hỗ trợ học thông qua chơi cho con tại nhà và hỗ trợ giáo viên áp dụng học thông qua chơi trên lớp. Đây cũng là dịp để cha mẹ đồng hành cùng con trải nghiệm các hoạt động vui chơi giúp con phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các học sinh đạt giải trong phần thi góc nghệ thuật với nội dung vẽ tranh và trao giải nhất, nhì, ba cho các lớp với các nội dung thi khác.
Nhằm khắc phục tình trạng quá tải ở các cấp học, thành phố Sông Công đang khởi công xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhà lớp học tại trường tiểu học Lý Tự Trọng và trường mầm non Bách Quang. Tổng kinh phí thực hiện các dự án trên gần 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Theo đó, trường tiểu học Lý Tự Trọng được mở rộng diện tích, đầu tư xây dựng một nhà lớp học 3 tầng gồm 10 phòng học và các phòng chức năng với kinh phí trên 19 tỷ đồng. Trường mầm non Bách Quang được đầu tư xây dựng một nhà lớp học 2 tầng với 8 phòng học, kinh phí 10 tỷ đồng. Dự kiến các công trình này sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2024, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn. Trước đó, trong năm học 2021-2022, thành phố Sông Công đã đầu tư trên 100 tỷ đồng xây dựng cải tạo nâng cấp 11 công trình trường lớp tại các xã phường Bình Sơn, Tân Quang, Lương Sơn, huy động nguồn xã hội hóa hàng trăm triệu đồng để sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học tại các trường. Thành phố Sông Công hiện có 30 trên 34 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 12 trường đạt chuẩn mức độ 2. Năm 2023, thành phố phấn đấu có thêm trường mầm non Lương Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thưa quý thính giả, nhằm hỗ trợ dinh dưỡng và cải thiện điều kiện học tập sinh hoạt cho trẻ em nghèo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đang triển khai chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật giai đoạn 2022-2027. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, góp phần nâng cao thể trạng và điều kiện sinh hoạt cho các em học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Trọng Bình có bài viết về chương trình này.
Một buổi trao tặng sữa tại trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Nhà trường có trên 330 em học sinh, 80% là con em đồng bào dân tộc, tỷ lệ học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm hơn 50%. Những hộp sữa của chương trình đã mang lại niềm vui lớn cho cô và trò nhà trường. Em Vương Thị Nhung, lớp 7A, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Tân Long, huyện Đồng Hỷ nói.
Nhà em nghèo lắm nên ít khi được uống sữa. Hôm nay được uống sữa, chúng em rất vui.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huệ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tân Long, huyện Đồng Hỷ phấn khởi chia sẻ.
Về phía các thầy cô giáo cũng rất là phấn khởi khi mà các em học sinh của mình được nhận các cái món quà rất là ý nghĩa về cái sữa đối với các em học sinh, thì giúp cho các cháu phát triển về thể chất như là nâng cao cái chiều cao cũng như là cân nặng.
Nằm trong khuôn khổ của chương trình, mới đây, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên và huyện Phú Bình vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn K+K Fashion của thành phố Hà Nội đã trao tặng 200 bộ quần áo mới cho các cháu ở trường mầm non xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình. 2.800 bộ quần áo còn lại sẽ được Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phú Bình dành tặng cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa huyện và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn K+K Fashion thành phố Hà Nội cho biết.
Chúng tôi cũng hy vọng là trong tương lai sắp tới, nếu có cơ hội thì công ty K+K Fashion có thể được tiếp tục hợp tác với bên Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh để làm sao mà có thể lan tỏa cái hành động đẹp và cái sự yêu thương của lãnh đạo công ty chúng tôi đến với cả các cháu nhỏ ạ.
Sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm và nhân dân trong việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần tích cực giúp các em có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên phát triển toàn diện.
Tiếp tục chương trình thời sự, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại thông báo số 146 ngày 21 tháng 4 năm 2023 về kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại hội nghị trực tuyến với 9 tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, và công điện số 03 ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy mạnh phân bổ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023, tham mưu tổ chức thực hiện kịp thời hiệu quả các nội dung thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Thủ trưởng các sở ban ngành đơn vị địa phương nghiên cứu nội dung thông báo số 146, công điện số 03 và chỉ thị số 07 ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công đã được giao.
Sau gần 2 năm triển khai thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh, so với mục tiêu kế hoạch đặt ra đến năm 2025, tính đến hết năm 2022, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch. Đơn cử như, số người trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng đã đạt 101% kế hoạch, vượt trên 1,6 triệu tài khoản thanh toán được mở mới cho khoảng 800.000 người. Hiện 100% doanh nghiệp của tỉnh đã nộp thuế điện tử, 100% số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đều được thực hiện qua các hệ thống thanh toán của ngân hàng và kho bạc nhà nước. Tỷ lệ giao dịch thanh toán điện tử qua kênh Mobile Banking, Internet Banking đã chiếm hơn 1/4 tổng giao dịch qua ngân hàng và mỗi năm tốc độ tăng khoảng 40-50%. Đây là tín hiệu tốt để Thái Nguyên hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó góp phần hình thành các công dân số và tạo cú hích đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực.
Với tiềm năng lợi thế trong phát triển sản xuất nông nghiệp, tính đến hết năm 2022, Thái Nguyên có 173 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Tuy nhiên, trong số 173 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 đến 5 sao, số sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ còn rất khiêm tốn. Trước thực trạng trên, để khuyến khích người dân sản xuất theo hướng hữu cơ, thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã ban hành một số cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực nông nghiệp như hỗ trợ đào tạo, tuyên truyền chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống chè mới, phân bón hữu cơ sinh học, chứng nhận Việt Gáp hữu cơ, hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng hệ thống tiết kiệm nước trong sản xuất và thiết bị trong sơ chế chế biến chè, hỗ trợ bao bì nhãn mác, xây dựng thương hiệu, kết nối quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm.
Chè hiện là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Đại Từ với tổng diện tích khoảng 6.600 ha. Hướng tới mục tiêu hình thành các vùng nguyên liệu chè có chất lượng, tập trung, quy mô lớn, huyện đã và đang thực hiện quy hoạch một số vùng chè ở các xã có thế mạnh nhằm tạo thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tăng thu hút đầu tư, hình thành chuỗi liên kết bền vững. Nhằm đảm bảo công tác quy hoạch đạt hiệu quả, sát với yêu cầu thực tế, các khu vực được lựa chọn quy hoạch đều là những vùng chè được trồng tương đối tập trung, có khí hậu thổ nhưỡng phù hợp, người dân có kinh nghiệm chăm sóc chế biến chè. Với phương châm quy hoạch đi trước, mở đường, các quy hoạch sau khi hoàn thiện sẽ tạo nền tảng để các vùng chè phát triển đồng bộ bền vững, đồng thời tạo sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư sẵn sàng đáp ứng các đơn đặt hàng với số lượng lớn. Các vùng chè được quy hoạch đẹp sẽ trở thành sản phẩm du lịch ấn tượng với du khách khi đến với mảnh đất Đại Từ.
Phòng Kinh tế thành phố Phú Yên vừa tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ về an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới cho 40 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, trưởng trạm y tế xã và các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Phúc Thuận. Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn lập hồ sơ và đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao, phổ biến các quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục hồ sơ công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh. Bộ câu hỏi, đáp án trả lời và hướng dẫn xây dựng phiếu khảo sát sử dụng để đánh giá nhận thức, kiến thức về an toàn thực phẩm cho các đối tượng có liên quan và một số nội dung quan trọng như các quy định của nhà nước trong công tác quản lý kiểm tra an toàn thực phẩm, hồ sơ tự công bố sản phẩm và đăng ký bản công bố sản phẩm, các biểu mẫu hồ sơ để trình thẩm định công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao. Với những nội dung được truyền đạt tại hội nghị, giúp các địa phương tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao, góp sức xây dựng xã Phúc Thuận, hoàn thành các tiêu chí và về đích nông thôn mới nâng cao trong năm nay.
Thưa quý thính giả, người cao tuổi đồng nghĩa với việc sức khỏe giảm sút, cơ thể trì trệ và kém dẻo dai linh hoạt. Chính vì vậy, khi ở tuổi xế chiều, con cái trưởng thành, được an nhàn nghỉ ngơi, người cao tuổi cũng chọn cho mình những môn thể thao phù hợp, không chỉ đem lại lợi ích về mặt tinh thần mà còn giúp cho họ có sức khỏe tốt và đầu óc minh mẫn. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Năm nay bước sang tuổi 80, ngoài thường xuyên đi bộ rèn luyện sức khỏe, ông Trần Đăng Nhoạn ở tổ dân phố số 1 thị trấn Sông Cầu còn đam mê chơi cờ tướng mỗi ngày. Cửa hàng nhỏ của ông cũng trở thành nơi hội tụ những người cao tuổi đam mê với bộ môn này. Dù chỉ mang tính giải trí, nhưng họ đều say mê trên từng nước cờ.
Tôi thì ngày nào tôi cũng đánh cờ, từ 8 rưỡi cho đến 10 rưỡi. Và trong lúc ngồi vào bàn cờ thì tôi cảm thấy cái thời gian nó trôi rất là nhanh. Mà sau mỗi ván cờ là tôi thấy cái đầu óc nó rất thoải mái, cảm như là nó thông minh hẳn đây. Thế cho nên là hôm nào chúng tôi ở đây cũng hai bạn, khoảng 10 người.
Cùng với cờ tướng, bóng chuyền hơi cũng được nhiều người cao tuổi lựa chọn để rèn luyện sức khỏe. Từ đây, nhiều câu lạc bộ bóng chuyền hơi của người cao tuổi được thành lập và duy trì hàng ngày. Theo các chuyên gia, khi người cao tuổi chơi bóng chuyền hơi thường xuyên sẽ cải thiện và đẩy lùi các loại bệnh, giảm được lượng mỡ thừa trong máu, giúp quá trình lưu thông máu được dễ dàng, làm tăng hiệu quả hoạt động của tim, từ đó giảm các bệnh lý về tim mạch. Bà Ngô Thị Thành, tổ dân phố số 1 thị trấn Sông Cầu, Đồng Hỷ chia sẻ.
Tôi sắp xếp thời gian là cứ đi làm về thì mỗi hôm là đi từ khoảng tầm 5 giờ chiều đánh đến 6 rưỡi thì tôi về. Tôi thấy tham gia thể dục thể thao tuổi già này tôi thấy rất khỏe và vui. Chiều thì thể thao bóng chuyền, sáng thì dưỡng sinh.
Có thể thấy phong trào luyện tập thể dục thể thao ở người cao tuổi hiện nay phát triển khá sôi nổi và lan tỏa rộng khắp ở các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, người cao tuổi cũng nên lựa chọn cho mình những môn thể thao phù hợp với sức khỏe như đạp xe, đi bộ, tập dưỡng sinh, thơ ca, có sự nghỉ ngơi và kết hợp chế độ ăn uống hợp lý để sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, những người thực hiện Trịnh Phương, Thu Hằng, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.